thỉnh đại chúng đọc số 3.
Một con
không bị nhiều hâu đuổi chạy tới ngài Xá Lợi Phất vẫn luôn.
Cái tập khí tức là bây giờ mình không sắp sanh nữa, nhưng mà nó có cái nghiệp sát ở trong tạm thức của mình. Cho nên sáng hôm nay thầy vừa nói là các vị A-la-hán, các ngài sạch hết phiền não rồi, sạch hết tham sân si mạn nghi tà kiến, tất cả những các cái đọa lạc một tơ hào cũng không còn, nhưng mà nó vẫn còn cái tập khí ở trong tạm thức. Cái tập khí, thế cho nên cái tập khí như con gọi là cái thói quen là đúng, bởi vì thì nhiều đời làm cái việc này. Như sáng nay thầy lấy cái thí dụ cũng như cái giấy mình gấp đấy. Tuy bây giờ mình đã để phẳng lại, nhưng mà nó cứ có cái vết gấp, nó còn cái vết để lại ở trong. Thì cái gọi là tập khí. Ngài Xá Lợi Phất tuy là bây giờ chứng A-la-hán rồi, mà con bồ câu nó đến bên cạnh nó vẫn chưa yên tâm đấy. Thì khi với cái vị nào mà cái tâm lành thì loài vật nó đến bên cạnh nó yên lòng. Còn vị nào cái tâm chưa, cái tập khí nó vẫn còn, thì loài vật nó cảm thấy được cái đó, cho nên nó vẫn sợ.
Chúng bay vào nước sôi, toàn thân ta đau nhức như muốn nứt.
Nói cái gì đây? Cái con dao đưa đến cổ nó sợ biết ngần nào. Cũng như mình bây giờ kẻ trộm nó đến, nó lấy con dao đưa vào cổ mình hoảng hốt như thế nào, thì nó không khác, nó nhỏ hơn mình, nhưng mà cái tâm sợ hãi nó như mình, nó lại còn sợ hãi hơn mình nữa, bởi vì nó yêu tiếc cái thân nó. Chúng mình học Phật thì còn có một phần nào tỉnh ra, đối với cái thân này còn coi thường, chứ còn loài vật thì nó quý cái thân nó. Nó không có cái gì khác, chỉ có cái thân nó thôi, cho nên nó quý cái thân nó lắm. Thế đây ngài nêu ra một vài cái thí dụ để cho chúng ta thấy cái tàn nhẫn của chúng ta. Tiếp.
Chịu đau khổ chúng sanh phải chịu để cung cấp cho ta một miếng ăn.
Một miếng ăn thôi mà cái độc ác biết ngần nào. Tiếp.
Trong khi chờ đợi diêm vương xét xử ta, suy nghĩ
làm cái thân loài vật đã khổ quá đi rồi, mà bây giờ mình lại còn gieo thêm cái khổ cho nó.
Tất cả chúng sanh không khác nghiệp, thế giới nào có độc đao binh.
Cái việc nhỏ, lúc các em nó còn nhỏ, nếu nó chơi nó bứt đầu con chuồn chuồn, nó bứt cánh con bướm. Từ cái trò chơi của con nít, nếu cha mẹ dạy ngay từ lúc đầu, nếu trẻ nó đã biết sợ cái việc hành hạ loài vật, thì lớn lên nó có nghĩ đến cái chuyện đánh nhau không? Đấy, thế huống chi là nước này nước khác giao chiến, trong những cái trận người ta chết hàng loạt cả ngàn vạn người, là bởi vì cái nguyên do cái tội ác giết hại. Cho nên bây giờ thành là cái quả báo loài người giết lẫn nhau. Cần nói tiếp.
Hãy xét xem chỉ một bát canh oán sâu sợ bị thật như nó.
Con cua nó bị xé xác, xé xác rồi lại còn giã nữa, giã nát nó ra, để làm gì? Chỉ lấy một tí nước nấu canh, thật không đáng gì cả. Mà cái tội ác là nặng, ở đây gọi cái hận như non. Cái con cua bao giờ nó cởi mở được cái hận, cái thù của nó. Tiếp.
Muốn biết nguyên do tiếp đa binh, hãy nghe tiếng kêu trong nhà đồ tể.
Thì đồ tể người ta giết hại chúng sanh, bởi vì chúng mình ăn thịt, mình ăn thì còn người ta mới giết loài vật để người ta bán. Thế thành ra tuy là người ta giết, nhưng mà mình có cái tội ở phía trong đó. Chúng ta thấy từ con mèo cho đến con chó, cho đến con chim, con gà, loài nào cũng thế. cứ ở trong thân từ lúc mẹ sanh ra cho đến lúc chết. Trong thân mỗi con vật là có vài ba chục con bọ chét hay là con mạt, có mỗi cái thân vài ba chục con, suốt ngày đêm nó chạy ở trong người, nó núp máu. Chúng ta bây giờ thả một con kiếm vào tay mình độ một lúc thôi mình cũng không chịu được. Thế mà chúng ta có cái thân con người đầy đủ tiện nghi, bao nhiêu cái phúc đức, mà bây giờ thả một con kiến vào người chúng ta không chịu được. Còn chúng nó cái thân bé nhỏ mà mỗi một thân là vài ba chục con, mà chịu trọn đời suốt ngày suốt đêm, quanh năm ngày tháng, từ lúc ở bụng mẹ ra cho đến ngày chết, thân cứ đầy. Không mấy khi mà có được con một con vật mà không bị những cái con bọ chét, những cái con bọ nó ăn. Ở gà thì gọi là con mạt, ở chó thì gọi là con bọ chét. Đó, đấy là bởi vì ăn thịt, kiếp này sang kiếp khác cứ ăn thịt người ta. Ăn thịt cho nên bây giờ người ta không giết chết mình, nhưng người ta đòi nợ máu. Thịt tức là do máu mà thành. Cho nên đấy là cái tội ăn thịt mà tàng cái quả báo. Chúng ta trông thấy rõ ràng ở trước mắt. Cho nên phải khuyên cha mẹ, khuyên anh em, khuyên gia đình, cái bớt nhà mình ấy, đừng là cái địa ngục nữa, đừng ăn thịt nữa. Như chúng mình ăn rau có làm sao đâu, tại người ta cứ tưởng tượng rằng thì là phải ăn thịt mới ngon, mới đủ chất bổ. Chứ như chúng ta, như thầy sống 82 tuổi rồi đấy, mà thầy ăn rau thầy có làm sao, thầy lại còn khỏe mạnh hơn bao nhiêu người khác nữa. Chúng ta thử vào nhà thương xem, trong cái số những người nằm trong nhà thương bây giờ bệnh hoạn đấy, đếm có được lấy hai người ăn chay không, hay toàn những cái bọn ăn mặn. Thế cho nên các con về gia đình phải khuyên đừng tàn ác. Tuy là cái miếng thịt mình nhai là cái con vật nó chết rồi, nhưng cũng là máu của nó, mình cũng đòi nợ cái máu của nó. Mà bởi vì mình có ăn thịt, người ta mới có sát sanh.
Thầy, thế nào là oán sâu tận biển?
Thì đấy, cái lòng, cái tâm oán của con vật ấy, cái tâm của nó oán thù. Chúng ta thì, chúng ta sách đã biết cái tánh biết của nó, cái tánh biết thấy, biết nghe. Cái tánh biết của nó đâu có phải chỉ nhỏ ở trong cái thân nó đâu. Chúng mình trông tới con kiến, mình cho con kiến nó bé. Trông tới con gà, cho là con gà to hơn con kiến. Nhưng mà thật ra nó cũng như mình. Cái tánh Phật này, chúng mình học ở trong Ba Nghiêm và thường trụ ở khắp cả mười phương. Thế cho nên cái tâm của nó ở khắp mười phương, thì cái quán, cái thù của nó cũng cùng với cái tâm nó có mặt ở khắp mười phương. Cho nên kiếp sau dù là đổi thân, đổi hình, không ở Việt Nam nữa, sang Nhật Bản, nhưng mà vẫn gặp nhau và vẫn trả thù. Ta có học Phật mới thấy ông Phật, ông ấy có cái thấy thấu đạo. Ông ấy cấm cái chuyện ăn thịt thật là phải. Đó, chúng mình không ăn thịt chúng mình đâu có chết. Mà rồi chúng mình không ăn chiều nữa, thế mà chúng mình vẫn bình an, mạnh khỏe. Cho nên biết rằng Đức Phật sáng suốt, Ngài thấy tất cả chúng sanh đồng cái tình, cùng thấy bằng hai con mắt, cùng nghe bằng hai tai, cùng ăn bằng miệng, cùng đi bằng hai chân. Đấy. Con gà, con vịt tướng nó khác nhau, nhưng mà sự thật đối với con người đâu có khác. Cũng bộ máy hô hấp, cũng bộ máy tuần hoàn, cũng bộ máy tiêu hóa. Cái cơ thể của nó với con người có gì khác nhau? Cho đến cái yêu, cái ghét, cái hận, cái thù, cái ân, cái oán, có gì khác nhau đâu.